cho nó dúng tâm lý của mình á, mà mình phải coi chừng, mình nghe nó là mình chết. Rồi giờ mình học tới cái câu chuyện số 74 hay vậy. Vậy chứ mình học cái câu chuyện này rồi á thì mình sao? Mình rút được kinh nghiệm gì? Mình đừng có nghe. Mình đừng có nghe người ta. Mình nói là tôi giỏi nè, tôi giỏi lắm. Mà tôi làm cái gì cũng chu đáo lắm. Mình nói vậy hả? Rồi. Rồi mình phải tới nhà đó mình coi mình làm sao á. Mình phải tới nhà mình coi. Cũng như tới cửa lắm, có cái ông kia ông bán bùa vậy. Hôm nay ông bán bùa mà không có mũi. Em mua cái bùa mà ông vẽ á, về để trong nhà dán là không có mũi. Đó. Cái thằng mà cứ bán cái 10 đồng tờ vậy hả? Cái nghe ông nhà nào không có mũi. Mũi vậy. Dán đâu chừng đáng xong thấy con mũi vậy. Thì cái ra mới gặp ổng á, tại sao anh bán cái này cho tôi biểu dán gì không có mũi. Mà tại sao tôi dán mũi không vậy? Ông nói chắc có lẽ là anh không biết cái kiểu dán rồi. Coi cái dán không phải biết dán, không có mũi chứ anh dán. Để tôi tới nhà anh tôi coi cái dán đâu. Ông này ông đi đòi tiền lại, ông mua tới 3 lá luôn. Đó, hết mấy chục bạc. Cái ông này ông nói dạ được, để chiều tôi tới nhà anh tới anh dẫn tôi đi tới nhà anh coi thì anh dán đồ có đúng mốt không, có đúng cái kiểu không, vị trí không, anh dán đúng vị trí gì nhưng có mũi rồi. Cái ông tới một hồi khi chiều tới nhà cái nó dồn đấy, trời ơi dán vậy sao mà không có mũi được. Cái kêu là cái bùa của tôi á phải dán ở trong bùn á. Bùa này á phải dán trong bụng á mới có mũi, dán ngoài đường thì không mũi được. Tôi biết rồi sao cái ông đem xét dưỡng nhà ông đông đường xạo á, ông lấy nhà con coi dán trúng không, ông lấy tiền ra lại. Mày là con mũi lớn á, tao lấy chân chạy tao đột mày ra khỏi chân. Trời ơi trời, vui nha. Bây giờ mình học tới chuyện số 74 ha. Cho nên nhớ ở đời là nó xấu cháu. Cái gì sĩ diện á, cho nên mình phải dòm, phải trúng mà tin. Mình đúng là mình tin là mình chết. Thứ hai nữa là mình đừng xấu cháu nha. Mình xấu cháu là anh bữa người ta biết liền à. Mà khi người ta biết rồi thì từ đó thì sao ta không tin mình đâu. Cho nên ở đời nó có cái từ tín nhiệm lắm. Cái chữ tín nó quan trọng lắm. Cho nên mình phải giữ. Giờ mình học tới cái câu chuyện số 74 nha. Giờ cô đọc cái trong kinh nha. Thời xưa người dân Ấn Độ đa số đều theo tà Bà La Môn giáo. Hồi xưa trước khi Phật ra đời á, nên cho hàng tu sĩ Bà La Môn giáo được mọi người cúng dường đầy đủ lắm. Về sau họ dần dần lười biếng tu hành, sống bừa bãi. Có nhiều người không giữ quy củ của đạo, làm ô uế tăng đoàn. Dù mang hình dáng tu hành nhưng quay nghi, họ không có trang nghiêm. Có người sống tùy tiện vô kỷ luật. Có người y phục rách rưới dơ bẩn, giống như dòng dõi thấp hèn vậy đó. Nhưng mà Bà La Môn á vốn là dòng dõi cao quý, nghĩa là dòng dõi tu sĩ á. Nếu mà sang hèn hạ mà rách rưới mà dơ giấy vậy á thì á có khác gì cái dòng dõi mà thấp hèn mà làm mướn làm thuê đâu. Cho nên khi mà nhà vua á nghe cái tin là mấy ông Bà La Môn giáo sĩ này á không có tắm gì hết trơn á, không tắm rửa hôi dơ đó, mà ăn mặc giống như ăn mày đó, thì nhà vua mới ra lệnh là tất cả tăng lữ của Bà La Môn giáo phải tinh tiến học đạo tu hành, phải trang nghiêm thanh tịnh, phải sạch sẽ, nếu không thì phải trở về thế tục xã giới đi để sống theo dòng dõi thấp hèn của họ. Còn không á, nếu mà còn ở dơ rồi không có chịu tắm rửa rồi rách rưới đụng đâu quơ đó rồi cái gì cũng quấn vô trong mình á thì ăn bờ ủ bụi á thì nhà vua ra lệnh cấm và nhà vua bắt nhốt á. Thì khi mà nhà vua ban lệnh á thì bọn chúng khẩn trương thực hành, thì mấy ông bà trong môn giáo này lật đật thực hành theo là ăn mặc sạch sẽ. Những kẻ ăn mặc rách rưới thì y phục mới mặc vô, kẻ sống dơ bẩn thì lo đi tắm rửa sạch sẽ, kẻ lười biếng thì lo tinh tiến tu hành. Nhưng có được thời gian chừng có vài tháng à, thì ở đâu chuyện gì cũng vào đó. Họ cũng ăn mặc rách rưới vậy á, rồi họ lười biếng tu hành lắm. Nhưng mà họ nói đó, nếu mà để trong vô không thấy mình tắm rửa sạch sẽ, thì mỗi người mình sắm một cái bồn tắm bằng ni lông á, đi đâu mình cũng sắp theo đó, để thấy là mình muốn nước rồi có cái gáo á. À, ông vô ông thấy vậy, ông nghĩ là mình có ngày nào cũng có tắm đó, ông mang cái bồn tắm bên mình nhà không tắm cũng vẫn thôi túi lượng à, hiểu không? Mỗi khi mà mấy ông đi mà đi ra ngoài á, thì mấy ông mang cái bồn tắm theo, cái là cái gáo đi theo, rồi giả bộ làm trang nghiêm đó, giả bộ đó là ra vẽ trang nghiêm ở bên ngoài, nhưng mà sự thật bên trong á thì sao, dơ giấy mà về nhà thì chẳng có tu hành hết trơn đó. Có cái câu chuyện như đó thôi, Đức Phật nói vậy. Nghĩa là Đức Phật ở đây cái câu chuyện này nói về những người tu sĩ giả dối, tu mà giả dối mà không có thiệt, không có tắm rửa mà xách cái bồn theo hoài, xách cái bồn theo bên mình hoài mà không có tắm, vẫn thôi túi dơ giấy như thường. Thì Đức Phật nói về những hàng tu sĩ nhiều hơn cái bài chuyện này. Thì cái câu chuyện này á, thì đại ý nói là giả hình tướng thanh tịnh để lừa dối mọi người, nhưng thực chất bên trong á thì không có thanh tịnh tu hành. Ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á quý vị, kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói về đời mật pháp sau này á, những cái vị tu sĩ á, những cái hàng tu sĩ á, ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật á, nó hết ra ít trang nghiêm thanh tịnh rất là nhiều. Những cái Đức Phật nói về sau này đời mật pháp với những cái người tu hành giả dạng vào trong tăng đoàn của ta mà không có tu hành, ăn thịt uống rượu, có vợ có con và không có lo tu hành mà ngồi thiền gì hết trơn, mà chạy theo danh lợi rất là nhiều, chạy theo tiền bạc rất là nhiều, ngày tối người Phật tử thì lo tu hành, người Phật tử lo tu hành mà tu sĩ thì ít lo tu hành hơn. Mà bây giờ từ từ làm như nó nhiều quá, nó nhiều quá trời mà không biết sao. Rồi cái giả dạng ra tu rồi trị bệnh người ta, niệm chú độc thần rồi ra, nhưng mà sự thật ra không phải là những người tu hành đàng hoàng. Cho nên Phật tử của mình bây giờ là phải lo học giáo lý. Mới học giáo lý thì mấy vị mới biết á, quý vị phải nương theo sát kinh của Phật thì quý vị mới biết chỗ nào giả, chỗ nào không giả. Còn không á, mà mình tu mình cứ tin theo vị đâu mê tín á, thì mình sẽ chạy hoài, cuối cùng rồi những người đó họ là tu đâu trúng đâu, thì họ dẫn mình theo. Bây giờ cô dở cái bản ra ha, dở bản này ra mình học tới cái câu chuyện số 74. Câu chuyện số 74 này Đức Phật nói về người tu, mà người tu này cũng có những người xuất gia như quý vị, một ngày một đêm á, về nhà cũng phải cố gắng tu hành, còn không thì mình nói ở tôi thọ bác con trai nè, tôi mang cái tăng thân mà, do sự thật ra trong lòng mình không có tu, mình ráng tu mà tu thiệt. Cái câu chuyện số 74 này Đức Phật nói giả bộ làm thân sạch. Giả bộ thôi, đi theo cũng xách cái bộ mang bên mình là cái gáo, để nghĩ là mình đi múc nước xong lên tắm hoặc là hứng nước tắm đó, mang theo. Cũng như những người mà mình tu á, tu là cái tâm mình phải thanh tịnh và buông xả, chứ không phải xách theo chuỗi. Có nhiều người mang xách chuỗi rất là bự, mang cái vỏ rất là to, mang cầm xách chuỗi rất là to đi, nhưng mà tu là tu cái tâm. Như vậy thì cũng trúng, tại vì á là cái hình dáng của người tu sĩ phải biểu lộ ra cho mọi người thấy, đôi khi người ta làm ác quá cái ta thấy vị tu sĩ đi ngang ấy, bắt đầu người ta hiền đó. Nhưng mà vị tu sĩ phải tu cho thiệt đàng hoàng chứ không được giả dối. Đức Phật nói vậy. Đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói nó giả trang hình tướng thông sạch để lừa dối mọi người. Nhưng thật chất cuộc sống bên trong thì đầy những dơ quế. Phật nói những người này đó là tu nhưng mà giả thôi, chẳng phải thiệt. Để cho người ta, tại vì á, cái thời bây giờ á, là cái bà La Môn giáo này là được dân cúng dường tảng sáng các ngày đi khắp thực, thì người ta sẽ thay phiên nhau bỏ đồ vô cúng dường. Nhưng mà ở bên Ấn Độ á, thì có nhiều người ta tu hạnh đầu đà đó, người ta phải sống cuộc đời lang thang. Nhưng mà lang thang không phải là dơ quế, lang thang nhưng mà cũng phải trong sạch. Nhưng mà có một số người dơ quế. Sau này á, đệ tử của Đức Phật cũng đi tu hạnh đầu đà. Tại vì á, cái Phật giáo khi sau khi mà Đức Phật ra đời thì nó cũng ảnh hưởng với cái đạo Bà La Môn hồi xưa, nó còn mà, nó còn ảnh hưởng, cho nên là người ta bắt chước qua. Thì các thầy cũng vậy, cũng đi hạnh đầu đà, đi khất thực. Nhưng mà các thầy cũng dơ giấy vậy, cho nên Đức Phật không thích. Đức Phật mới dạy cái bài này cho các hàng tu sĩ của mình á. Các thầy là một vị tăng sĩ, cho nên không có được ở dơ và thân mình phải trang nghiêm thanh tịnh. Nếu nói tu là tu, còn không tu là đi về nó ngoài đời, chứ không phải là mang cái hình tướng đó để cho người ta cúng dường mình ăn mà mình không tu hành. Nếu mà mình giả dối cho người ta cúng dường mình ăn thì mình mắc nợ đàng ma tính tí, còn mình tu hành đàng hoàng thì mình không mắc nợ, để mình tu mà mình trả nợ cho người ta rồi. Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này á? Đức Phật nói á, người tu sĩ xuất gia với địa vị tăng bảo á, làm vị thầy dạy đạo mà, thấy không, mô phạm cho người ta, nghĩa là làm cái gương cho người ta đó. Cho nên nó hình dáng và tâm hồn phải trang nghiêm thanh tịnh, không được để hôi dơ. Đức Phật nói vậy, những cái người tu sĩ của Phật á phải vậy đó. Bởi vì tu sĩ là hàng địa vị tăng bảo tất nhiên là tam bảo, ba ngôi quý báo nhất ở trong cuộc đời này, thì người ta bắt chước theo, rồi mình còn dạy cho người ta nữa, thì mình phải trang nghiêm thanh tịnh, không có được hôi dơ. Đức Phật nói những cái người mà giả bộ trang nghiêm thanh tịnh để cầu được cung kính cúng dường á đó, người ta thấy mình trang nghiêm thanh tịnh đừng giả bộ, nhưng mà bên trong không có tu, ham sân si, rồi danh lợi đó, rồi hưởng thụ, rồi tranh đấu, rồi hơn thua, rồi phải quấy chổi nhau ở trong tăng đoàn á, gây gỗ với nhau, cái tâm không có an. Thế ra mình dạy người ta tất cả vũ trụ và tất cả nhân sinh đều thay đổi liên tục như quen mây như khói vậy đó. Mình dạy người ta không tham không sân si, nhưng mà mình tu sĩ thì mình tham sân si thì đâu có được, phải không? Mình dạy người ta làm sao thì mình phải thực hành như vậy á. Dạy người ta thao tệ rồi đừng có buồn, thấy không, phải chuyện gì bỏ qua đừng buồn. Tá hồi đụng chuyện trong chùa thì sao, thì tự mình tới nói thôi đừng buồn thầy. Sao vậy, mình nói mình buồn lên đó, đại tử thao tệ bỏ qua đừng buồn thầy, lúc đó mình sao để nó cười ha. Mình dạy nó mà nó thuộc bài quá trời, nó dạy lại mình luôn. Mình nhớ vô lắm, nó cười lắm. Bởi vì tại vì mình nghĩ phải mình chơi mấy người tu sĩ trong chùa, nhưng mà cái đó là cái nghiệp nhiều đời, người ta cũng đang gội rửa, người ta cũng đang đi, người ta cũng có cái bản đồ trong tay, thì mà Phật tử nó hướng dẫn chỗ nào được thì được, không được thì ta từ từ, phải không, chứ ta không phải là thánh đâu. Nhưng mà Đức Phật nói nhé, phải trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm. Đức Phật nói nếu mà giả như vậy á, được mọi cho mình mong cho mọi người cúng dường á đó, thấy không, khi bị mọi người biết giả rồi á sẽ làm tăng đoàn mang tiếng xấu đó. Tại vì mình là người tu sĩ mà, mình ở trong tăng đoàn của Phật mà mình nói mình giả vậy á là mình làm như tăng đoàn. Người ta tới ở cái ông thầy đó hoặc sư cô đó hoặc là bà thượng đó là sao vậy vậy, ta đâu biết ai là ai, nhưng mà ta nói hoài thôi. Ở người đời nó ngộ lắm, sợ nhất là cái đó, người đời nó không có tha cho ai đâu, cái miệng kia là miệng đời đó, khó lắm, nó khó bỏ qua cho người ta, chuyện gì nó hoài thôi. Mà ở trong Phật giáo mình thì không, mình với cái nghiệp mà cái nghiệp của người đó nó như vậy nó xảy ra như vậy rồi mình sám hối rồi cái mình hết hay vậy. Nhưng mà người đời họ nói hoài, mà họ nói mỗi lần họ nói là họ muốn tội đó, như vậy họ nói là cái trong cái tâm của họ cái hình ảnh xấu hiện ra, không có cái hình ảnh tốt hiện ra, họ mang tội đó. Nhưng mà họ không nói, nhiều người cái miệng cũng xấu lắm nói, thấy không? Cho nên cũng khổ. Nhưng cái phần đó chứ bây giờ mình phải ráng thôi, phải ráng để bảo vệ danh dự của tăng đoàn. Mà nếu mà tăng đoàn á là cái người đại diện cho Phật ở thế gian này mà bị người đời chê bai khinh rẻ rồi thì mình đâu cứu độ người ta được. Mình nói người ta nghe là ta thương mình, ta mới nghe nha. Dù cho mình tu thiệt, mình gần mình Phật rồi mà người ta ghét mình á, người ta tin không? Ta không thèm nghe mình đâu, thiệt á. Bởi vì người ta thương mình, mình nói người ta mới nghe. Mình ta ghét mình đâu, mình có nói chúng ta cũng nói chật à. Ngộ lắm. Cái Phật nói Phật giáo như là con sư tử vậy đó, không có sợ tà ma phá đâu. Nhưng mà sợ gì? Duy chỉ sợ đệ tử của mình, của Phật giáo phá thôi. Đệ tử ấy, cái nhân sư tử là nó rất là hùng mạnh, nó đánh hết tất cả những con ở trong rừng, nó đều sợ nó gầm một cái là mấy cây khiếp vía, đâu ai mà dám làm cho nó chết đâu. Nhưng mà cái người cái những cái gì làm cho nó chết là cái di trùng của nó làm cho nó chết đó. Di trùng sư tử ăn thịt sư tử, phải không quý vị? Di trùng ở trong mình nó mới ăn thịt nó được, còn con những con ngoài không ăn thịt nó được. Đức Phật nói di trùng sư tử ăn thịt sư tử, giống như các đệ tử của ta đó, ví như di trùng sư tử ăn thịt sư tử, do hành vi phá giới của tăng ni là đệ tử của ta sẽ làm cho đạo pháp của ta tiêu hoại. Phật nói mình phải tu sĩ phải giữ danh dự của giáo của Phật giáo. Nhưng mà từ từ bây giờ Phật tử ta tu nhiều, Phật tử bây giờ lên bắt đầu giảng kinh thuyết pháp là cái hiện tượng mạt pháp đó vậy. Tại vì Phật tử chỉ là nói nhiều, danh tướng nhiều mà không phải tu tâm nhiều, không đi sâu vô cái kiểu mà tu như thế nào để mà cái tâm thức của mình nó không có bóng. Phật tử không có cách, nhưng mà cái lớp học của mình đây có cách mà, phải không? Hồi nãy cô nói đó, cái trong tâm của mình nó có cái ý chân tâm mà nó có cái Phật tánh, nó có cái tánh giác biết đó đó. Mà hàng ngày mình xài ở đây trên sự sống của mình đó, mình chỉ xài trên cái tâm thức thôi. Mình đi mua đồ cho ai rồi mình sắm sửa, mình sống trong nhà rồi mình suy nghĩ chuyện này, mình tính toán chuyện kia là do tâm thức hết. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó tiếp xúc cái sáu ngoại cảnh, nó sinh ra cái tâm thức rồi mình mới tính toán rồi. Mà mình không sống trên cái biết, sống trên cái tánh giác biết á là mới trở về an trụ trong Phật rồi, hóa là thành Phật. Rồi nếu mình an trụ trong cái nào đi nữa cũng thành Phật hết. Khó vậy, cho nên mình phải an trụ trong, mình phải thanh tịnh, mình phải trang nghiêm thanh tịnh. Nó giống như trong cái con sâu vậy đó, ở trong cái con sâu rộn đó vậy. Sâu sâu rộn này mình thấy ai thấy nó cũng nghĩ là nó con sâu sợ lắm, nó buồn, thấy nó là muốn giết không, con sâu nó cũng buồn phải không? Nhưng mà sự thật ra trong nó cứ nằm im, ai nói gì nó xấu, đừng nghĩ là nó xấu. Nó trong nó có cái kêu là cái chủng tử của một con bướm á, phải không gì? Con sâu nó xấu xa, nó lông lá chừng nào thì bữa nó quá ra con bướm đẹp chừng nấy, phải không? Cũng như trong mình đây nè, mình bệnh tật, mình già nuôi già sinh già bệnh chết là cái tâm mình nó nghĩ lung tung men hết nha. Nhưng mà bên trong của mình nó có gì? Nó có tánh giác biết, nó có Phật tánh á. Mình cứ ẩn nhẫn tu hành đi, mình đợi một ngày nào đó nó bừng sáng ra thì cái con sâu này của mình nè nó quá là con gì, con bướm, thấy chưa? Cho nên nó trong cái người mình đây nè là mình con sâu rộn đi, nhưng một ngày nào đó mình sẽ hóa bướm, là nhờ mình ẩn nhẫn, mình thúc liễm lại, mình đừng có buồn phiền mà là tại sao tu con sâu xấu, con sâu tu sâu xấu ai ghi dễ tôi, phải không? Ai chơi tôi, ai muốn giết tôi, ai muốn giết tôi. Nhưng mà mình không sợ, mình không buồn phiền, mình không trách hờn gì cả. mình cứ ẩn nhẫn, mình biết trong mình con sâu, nhưng mà ngày đó, nào đó mình sẽ hóa ra con bướm. Lúc đó người ta có giết mình không? Ta để, ta nhìn mình á, phải không? Ta coi trọng mình. Khi mình thành Phật rồi thì người ta làm sao? Coi trọng mình. Ở trong mình con sâu rộn á, quý vị đó, nó có con bướm giống bướm vàng thì con bướm vàng. Nhưng mà khi quý vị đang con sâu này, người ta sẽ chê quý vị. Mình đừng thành buồn. Nếu mình buồn thì mình sẽ đau khổ. Mình cứ im lặng để mình trở về, mình nhớ tới gì? Mình nhớ tới con bướm trong mình đây, thì mình để mình vui, phải không? Ngày nào đó mình sẽ qua bướm thôi, giống như mình ánh cho mình đó, có mà sao như vậy đó. Cái mà nói á, nếu mà tu tăng đi phá giới tu hành mà để cho dơ giấy dù đầy nhóc những cái tham sân si làm cho tăng đoàn mang tiếng á, thì không có nên. Mà phải tu thì trang nghiêm, tu phải tu trang nghiêm thanh tịnh để làm, để là cái mô phạm cho người. Các bạn nói một đời tu hành rất là ngắn, thật tâm tu còn thấy chưa có kịp nó thiệt á. Một đời tu hành ngắn lắm. Cô thấy cô qua đây gần 30 năm rồi, 30 năm cô chưa làm được gì nhiều hết, chỉ có cái chùa này không, cũng chưa có xong nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ 71, bây giờ 71 rồi, còn 30 năm nữa chẳng lẽ tới 100 sao? Cô đâu sống tới đó lận, mà làm sao cho tu cho kịp? Bước quá nó sống mười mấy năm nữa hết, 20 năm là cao lắm, là 90, phải không? 20 năm rất là mau, 20 năm rất là mau. Bởi vì khi mà con nghĩ tới đó rồi á, là bắt đầu có viết sách. Đức Phật nói nè, ông Tánh nói nè, khi mình sống á, mà mình nghĩ tới lúc mình chết á, là mình phải viết sách để lại cho đời. Khi mình già, mình nghèo, khi mình giàu mà mình nghĩ tới nghèo á, lúc mình nghèo á, thì mình phải bố thí. Vậy thôi. Cho nên á, mình á, khi mình sống ở trên đời này mà mình thấy mình muốn chết rồi, thì những cái gì mà mình hiểu được mình phải viết ra, mình để lại cho đời sau. Bởi vì cô ngày tối cô nhà cô muốn dẹp hết trơn, cô không bán gì hết, cô để cô giảng đạo để lại đời sau.